Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha được tôn thánh, phần 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vì yêu nhân gian thường để uy quyền, dùng lời kinh thánh nói cho người hay. Trời đất qua đi, Chúa không thay rời. Lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Vì yêu nhân gian thường để uy quyền, dùng lời kinh thánh nói cho người hay. Trời đất qua đi, Chúa không thay rời. Lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta nguồn chân lý với sự sống đời đời.
Xin thân ái kính chào tất cả quý vị trong tình yêu của Cứu Chúa chúng ta. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường trong loạt bài nghiên cứu về các danh xưng của Đức Chúa Trời. Trong hơn 380 danh xưng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, hầu hết các học giả và chuyên gia nghiên cứu Kinh Thánh đều xem danh xưng Jehovah, tức là danh Yahvê, là danh xưng đặc biệt mang tính cá nhân nhất của Đức Chúa Trời. Danh đó có thể được dùng như là một tên riêng của Ngài. Và cụm từ đó ở trong tiếng Hebrew được dịch ra có nghĩa là ta là hoặc ta tồn tại. Tất cả những danh xưng khác của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta nhận biết Ngài qua những việc Ngài làm. Ví dụ như là đấng ban bình an, đấng cáo trách tội lỗi, đấng đoán xét tội lỗi, đấng dựng nên các ngôi sao, đấng ban lòng dũng cảm, đấng phục hồi và chữa lành những cuộc đời hư hỏng. Nhưng danh xưng Jehovah, tức là ta là hoặc ta tồn tại, thì không nói về những điều Đức Chúa Trời làm. mà nó đề cập với chúng ta một cách trực tiếp về việc Đức Chúa Trời là ai. Ngày hôm nay, Chúa không chỉ nói với chúng ta rằng Ngài là Jehovah, mà Ngài còn thêm 4 từ nữa vào phía sau danh xưng đó. Qua 4 từ đó, Đức Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta biết về một danh xưng của Đức Chúa Trời. Có lẽ đó là một danh xưng gây ra nhiều sự tranh cãi nhất, một danh xưng có nhiều lớp ý nghĩa phức tạp nhất, một danh xưng gây ra nhiều sự khó hiểu nhất, dễ gây kích động nhất, và đó cũng là một danh xưng đem đến nhiều thách thức nhất trong tất cả các danh xưng của Đức Chúa Trời. Đó cũng là danh xưng đã mở ra 2.000 năm tranh cãi trong lịch sử hội thánh của chúng ta, trong vòng các cơ đốc nhân. Đó là danh xưng đã khiến cho rất nhiều người đang bước đi theo Chúa Giêsu đã quyết định từ bỏ và không tiếp tục đi theo Ngài nữa. Thực ra, chính tôi cũng không dám chắc chắn rằng mình thật sự hiểu đúng điều mà Chúa Giêsu đã nói và diễn đạt về danh xưng đó. Nhưng có lẽ chúng ta không thể nào mở ra một loạt bài nghiên cứu về các danh xưng của Đức Chúa Trời mà lại bỏ qua danh xưng gây nhiều tranh cãi nhất này. Xin quý ông bà anh chị em cùng với tôi đến với Chúa trong lời cầu nguyện trong thời giờ này. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con lại đến với Ngài. Chúng con thật cảm ơn Chúa vì chúng con đã được dựng nên bởi chính Ngài. Nhiều người trong chúng con vẫn đang thắc mắc rằng liệu mình có thật sự được dựng nên bằng tình yêu của Ngài hay không? Liệu Ngài có yêu chúng con thật sự hay không? Lạy Cha, thì giờ này chúng con đến với Chúa bởi vì chúng con đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Ngài ở trong thư Hebrew chương thứ 11. Lời Chúa đã dạy chúng con rằng chúng con cần phải hướng lòng về Chúa và tìm kiếm Ngài cách hết lòng, hầu cho chúng con có thể tìm thấy Ngài. Và lời Chúa cũng nói rằng Chúa sẽ thưởng cho chúng con khi chúng con làm như vậy. Lạy Chúa, xin Ngài đến và ban thưởng cho chúng con ngay trong thời giờ này. Xin Ngài đụng chạm vào tấm lòng của mỗi người trong chúng con. Chúng con muốn rằng chính mình sẽ được giấu trong lời của Ngài, hầu cho Chúa sẽ xét thấy chúng con là trọn lành và chúng con được chấp nhận trước mặt Ngài. Xin Chúa đem tất cả chúng con đến cùng Ngài. Xin bày tỏ cho chúng con được biết thêm nhiều hơn về chính mình Ngài, hầu cho chúng con được thay đổi. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Phúc âm Giăng chương 6 ghi lại câu chuyện về một đám đông, rất nhiều người đã đi theo Chúa Giêsu để được nghe Ngài dạy dỗ. Họ có khoảng chừng 5.000 người, không kể phụ nữ và trẻ em. Và đến một lúc thì họ bắt đầu cảm thấy đói bụng. Các môn đồ không biết phải làm thế nào để có thể cung cấp đồ ăn cho một đám đông quá nhiều người như vậy. Họ bèn chạy đến cầu cứu Chúa Giêsu. Ngài bèn bảo mọi người phải ngồi xuống hết, hàng theo hàng. Và rồi, một cậu bé đã đến dâng cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã làm một phép lạ thật kỳ diệu xảy ra. Ngài đã hóa ra rất nhiều bánh và cá đủ cho cả đoàn dân đông ăn. Họ được ăn thật no nê và thậm chí là đồ ăn còn thừa lại rất nhiều, chất đầy 12 giỏ. Không biết là quý vị có nhớ câu chuyện đó hay không? Và ngày hôm sau, người ta bèn đến để tìm cách tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Khi ấy, Chúa Giêsu biết rõ ý định của họ. Ngài bèn đi một mình, leo lên một ngọn đồi cao hơn. Họ đi tìm Chúa Giêsu mãi và cuối cùng họ cũng gặp được Ngài. Và phân đoạn Kinh Thánh trong Giăng đoạn 6 từ câu 25 đến câu 68 đã ghi lại sự kiện đó. Xin chúng ta cùng nhau đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với những kẻ đang tìm kiếm Ngài rằng: "Ta là bánh của sự sống." Bằng việc nói ra danh xưng đó của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ với chúng ta hai điều. Thứ nhất, những sự tham muốn của chúng ta có thể khiến cho chúng ta bị cạn kiệt sức lực như thế nào khi chúng ta cho nó có cơ hội. Thứ hai, những sự phỏng đoán của chúng ta sẽ làm cho chúng ta bị mù lòa như thế nào khi chúng ta không chịu xem xét kỹ lưỡng về chúng. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem Chúa Giêsu nói gì với chúng ta về sức mạnh của những sự phỏng đoán của chúng ta. Sự phỏng đoán hay là suy đoán là điều mà chúng ta thường hay mặc nhiên công nhận nó, mặc dù nó có thể là đúng hoặc là sai. Thế thì chúng ta cần lưu ý điều này. Có những sự phỏng đoán của chúng ta trở thành sự thật, nhưng cũng có những sự phỏng đoán của chúng ta là sai lầm. Nhưng dù cho chúng là đúng hay là sai, thì những sự phỏng đoán đó đều có mang hai đặc điểm chung như sau. Thứ nhất, đó là mỗi người đều có những phỏng đoán riêng. Thứ hai, mọi sự phỏng đoán đều có tác động mạnh đến đời sống của chúng ta. Những sự phỏng đoán đều có tác động mạnh và uy lực lên đời sống của chúng ta, bởi vì chúng hướng dẫn cho những quyết định mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày. Những sự phỏng đoán đó lèo lái các mối quan hệ của chúng ta, ví dụ như là quan hệ với chính bản thân mình, quan hệ với gia đình của mình, với bạn bè, với kẻ thù và với những người mà mình không ưa, với đồng nghiệp và với khách hàng. Dù đem đến điều tốt hơn hay là tệ hơn, thì những sự phỏng đoán thậm chí là có đủ năng lực để bẻ lái cả sự nhận biết Chúa của chúng ta nữa. Ngài là ai? Nếu như Ngài tồn tại, Ngài muốn có mối liên hệ với tôi như thế nào? Điều gì thật sự là quan trọng trong cuộc sống của tôi? Và điều gì có thể xảy ra cho cuộc sống của tôi? Nếu như chúng ta đủ may mắn để có được hết tất cả mọi sự phỏng đoán của mình đều là chính xác, thì sẽ không có sự phỏng đoán nào đem đến trục trặc gì cho chúng ta cả. Thế nhưng, quý vị và tôi, chúng ta đều biết rất rõ rằng thường thì đã có rất nhiều lần những sự phỏng đoán mà chúng ta không chịu kiểm tra kỹ lưỡng về sau đã lộ rõ ra rằng chúng chỉ là những sự phỏng đoán sai lầm mà thôi. Không may thay, những sự phỏng đoán sai lầm của chúng ta lại thường gây ra ảnh hưởng rất là mạnh và có uy quyền lớn lao, bởi vì chúng ta thậm chí không thể nào biết được rằng mình đang bị dẫn dụ bởi chúng, cho đến khi mọi thứ dần dần được làm sáng tỏ theo một hướng ngược lại với những gì chúng ta đã suy tưởng. Hãy để tôi cho quý vị một ví dụ minh họa cụ thể về một điều chỉ mới xảy ra cho chính tôi trong khoảng vài tháng trước. Ngày hôm đó, tôi đã để xe hơi của mình lại văn phòng làm việc và quyết định đi bộ về nhà để ăn trưa. Khi tôi về đến nhà, thì Allison, vợ tôi và bọn trẻ đều không có ở nhà. Thế là tôi được ở một mình suốt buổi trưa hôm ấy. Trước khi tự nấu bữa ăn trưa, tôi cảm thấy rằng mình muốn vào phòng tắm để thư giãn một chút cho khỏe người. Thế là tôi chọn vài quyển sách và tạp chí mỏng, tôi đem vào trong phòng tắm, rồi đóng cửa lại và ngồi xuống. Bởi vì không có ai ở nhà vào lúc đó, cho nên khi tôi đóng cửa phòng tắm lại, tôi đã phỏng đoán rằng mình chẳng cần phải khóa cửa lại để làm gì. Ngay chính lúc đó thì vợ tôi và bọn trẻ cùng với một cô bạn nữa của vợ tôi vừa về đến trước cửa nhà tôi sau một chuyến đi chơi ở tại công viên. Vì không hề thấy xe hơi của tôi đậu trước cửa, họ đều phỏng đoán rằng không có ai đang ở nhà cả. Và thật là bất ngờ, cô bạn của vợ tôi có nhu cầu cần đi vệ sinh gấp, quấy lật đật chạy vào trong phòng tắm. Tôi thấy là quý vị có thể đoán ra được là điều gì sắp sửa xảy ra. Bởi vì không hề có xe hơi của tôi đậu trước cửa, cô ấy cũng phỏng đoán rằng không hề có ai ở nhà. Và mặc dù cánh cửa phòng tắm đang bị đóng lại, cô ấy cũng phỏng đoán rằng chẳng cần phải gõ cửa làm gì. Quý vị có bao giờ trải qua kinh nghiệm này chưa? Có những khoảnh khắc khi mà mọi thứ bắt đầu xảy ra một cách thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Cô ấy tung cửa, bước vào trong căn phòng tắm bé nhỏ của chúng tôi. Chết trân, sượng sùng, thật là xấu hổ. Và các quý ông, quý anh thân mến, tôi muốn nói nhỏ với các bạn là đừng bao giờ ngại đem theo vài tờ báo hay là vài tờ tạp chí vào trong phòng tắm. Bởi vì quý vị không bao giờ biết trước được là điều gì có thể xảy ra trong đó đâu. Quý vị có thể bất ngờ cần gấp một cái gì đó để che lại. Nếu như những sự phỏng đoán sai của chúng ta chỉ dẫn tới một vài tình huống ngượng ngùng như thế thì cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng sự thật là những sự phỏng đoán mà chúng ta không thèm kiểm chứng, chúng có thể che mắt chúng ta và làm cho chúng ta mù lòa, không nhìn thấy được Đức Chúa Trời đang muốn chạm vào cuộc đời của chúng ta như thế nào. Có lẽ từ niềm tin có thể được định nghĩa là những sự phỏng đoán mà chúng ta thường dựa theo chúng để hành động. Cơ bản là khi Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng hãy ăn năn và hãy tin, Ngài đang có ý muốn nói rằng ta đã đến đây để kết thúc những ý tưởng sai lầm của con và thay đổi những sự phỏng đoán không đúng của con. Chúa Giêsu đã dành nhiều thời gian để ở với các môn đồ của Ngài và ở với những đoàn dân đông, tức là những người đã đến để tìm kiếm Ngài. Nhưng trong những cuộc nói chuyện của Ngài với họ, Ngài đã thách thức ba sự phỏng đoán sai lầm của họ, là những sự phỏng đoán đã kéo họ đi rất xa khỏi sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm được những điều lớn lao gì cho cuộc đời của họ. Những sự phỏng đoán sai lầm đó vẫn tiếp tục tồn tại một cách thật bền bỉ và chắc chắn, đến nỗi cho đến tận ngày hôm nay, vẫn có rất nhiều người trong số những người đi tìm kiếm Chúa và trong số những môn đồ của Ngài vẫn cứ tiếp tục nắm giữ những tư tưởng sai lầm đó. Nhưng chúng ta cần phải vượt qua được cái hàng rào ngăn trở của những sự phỏng đoán và ảo tưởng sai lầm đó, để rồi chúng ta mới có thể nhận ra và đáp lại sự kêu gọi của Chúa để trở nên sẵn sàng và trọn vẹn cho công việc Ngài có thể làm trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi đến sự phỏng đoán và ảo tưởng thứ nhất. Chúng ta có thể bị che mắt khỏi những nỗ lực của Đức Chúa Trời và không nhìn thấy việc Ngài đang muốn chạm đến cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta cứ phỏng đoán và ảo tưởng rằng chúng ta đã biết rõ mọi điều Kinh Thánh dạy. Khi ấy, đám đông đã đến với Chúa và họ đang rất đói bụng. Đức Chúa Giêsu dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Cha về một vài ổ bánh mà Ngài nhận được từ một cậu bé. Và thật kỳ diệu thay, các ổ bánh đó đã được Chúa biến hóa và được nhân lên rất nhiều lần, đến nỗi chúng có đủ cho cả một đoàn dân đông đang nhóm họp tại đó, với ít nhất là 5.000 người đã được ăn no nê. Thế là ngày hôm sau, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Đám đông đó lại tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu một cách thật chân thành. Nhưng lần này, chẳng phải là để tìm kiếm một người có thể chính là bánh của sự sống cho họ, mà là để tìm kiếm một người có thể cho họ thêm một bữa ăn miễn phí nữa, giống như bữa ăn của ngày hôm qua. Mỉa mai thay, bây giờ họ lại cầu xin Đức Chúa Giêsu hãy ban cho họ một dấu lạ. Có lẽ họ đã quên mất những mẩu bánh và cá mà Chúa vừa làm phép lạ ngày hôm qua, dù ngay lúc này, có thể là bao tử của họ vẫn còn đang tiêu hóa chúng. Trong suốt cuộc trao đổi đó, dường như họ muốn trưng dẫn một câu trong Kinh Thánh để nói với Chúa Giêsu rằng, như Kinh Thánh có chép rằng, người đã ban cho họ bánh từ trời để ăn. Trong Giăng đoạn 6 câu 31, là lời trưng dẫn từ Nehemi đoạn 9 câu 15 và Thi Thiên 78 câu 24 đến câu 25. Đám đông đang trưng dẫn một lời dạy rất phổ biến từ các rabbi, các thầy dạy luật của họ vào thời đó. Thật là đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy những sự phỏng đoán đã được gom góp lại từ lời Kinh Thánh một cách nhanh chóng như thế nào. Và nếu như quý vị cứ máy móc nhận lấy những sự phỏng đoán đó như là lời Chúa phán cho quý vị theo nghĩa đen, thì chúng có thể khiến quý vị bỏ lỡ mất điều quan trọng mà Chúa muốn làm cho đời sống của quý vị. Có lẽ đó là lý do vì sao luôn luôn có những lời cảnh báo liên tục xuất hiện trong Kinh Thánh rằng đừng có thêm vào hay là bớt đi điều chi từ lời của Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn có nói với chúng ta rằng mọi lời của Đức Chúa Trời đều là hoàn hảo. Ngài là cái khiên che chở cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Chớ thêm điều chi vào các lời của Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị phát hiện là một kẻ nói dối chăng. Điều đó được chép trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu cũng không hề đứng yên để mặc cho sự phỏng đoán và ảo tưởng sai lầm này của họ cứ tiếp tục được tồn tại. Ngài nói về nó một cách thật thẳng thừng và rõ ràng. Ngài nhấn mạnh, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se đã không hề ban cho các ngươi bánh từ trời, nhưng ấy là Cha ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. Nếu như quý vị chấp nhận sống chỉ dựa theo những sự phỏng đoán về Kinh Thánh, đặt nền tảng trên nền văn hóa của chúng ta và những gì rất bình thường mà người ta thường hay suy nghĩ, thì quý vị đang tự cho phép mình đánh mất đi chính Đức Chúa Trời mà quý vị đang tìm kiếm. Người ta nói oan oan và nói rất nhiều về những điều đó trong nền văn hóa xung quanh chúng ta. Nhưng hãy để tôi cho quý vị một ví dụ tiêu biểu mà thôi. Ở trường đại học, một người bạn của tôi đã luôn luôn nói như thế này với tôi. Ồ, Cậu biết rõ là Kinh Thánh nói gì mà. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời chỉ giúp những kẻ biết cách tự giúp mình mà thôi. Thật sự là anh bạn của tôi đã rất chắc chắn về điều anh ta nói đó, đến mức anh ta còn muốn cá cược với tôi về điều đó nữa. Anh ta nói như thế này, tôi không nhớ chính xác là địa chỉ của câu Kinh Thánh đó là gì nữa, nhưng mà tôi biết chắc là nó có trong Kinh Thánh. Tức là câu, Đức Chúa Trời chỉ giúp những kẻ biết cách tự giúp mình mà thôi. Tôi bèn gia hạn cho anh ta 6 tháng để ráng thử tìm kiếm xem liệu có câu Kinh Thánh đó hay không. Và khi 6 tháng đã gần sắp trôi qua, anh ta vẫn không thể nào tìm thấy câu Kinh Thánh đó. Trong sự thất vọng và bẽ bàng của mình, anh ta vẫn cứ nói, ồ, nếu nó không có ở trong Kinh Thánh, thì nó chắc chắn là đáng nên có ở trong Kinh Thánh. Đó chỉ là một điều đơn giản và chẳng có gì lớn lao khi thua một cuộc cá cược với bạn bè chỉ vì một sự phỏng đoán sai lầm của quý vị. Nhưng điều mà quý vị phải trả giá sẽ lớn hơn rất nhiều nếu như quý vị đã và đang dựa cả cuộc đời của mình trên những sự phỏng đoán sai lầm về những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị. Có một điều mà quý vị cần lưu ý. Lý do mà tôi cho rằng ý tưởng Đức Chúa Trời chỉ giúp những kẻ biết tự giúp mình là một ý tưởng điên rồ. Đó là bởi vì điều hoàn toàn ngược lại so với ý tưởng đó mới là điều gần hơn với chân lý trong Kinh Thánh. Tức là ý tưởng này, Đức Chúa Trời chỉ giúp những kẻ không thể tự giúp mình. Có những người nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ cho quý vị nếu như quý vị mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu như tôi mạnh mẽ thì tôi đã không cần đến Đức Chúa Trời làm gì. Bởi vì tôi đã mạnh mẽ rồi, tôi còn cần đến Ngài mà làm chi? Tôi không cần một Đức Chúa Trời chỉ giúp đỡ những người có thể tự giúp mình. Tôi cần một Đức Chúa Trời giúp đỡ những kẻ không thể tự giúp mình được. Tôi cần một Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ tôi trong lúc tôi mạnh mẽ, và tôi cũng cần một Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ tôi trong lúc tôi yếu đuối. Tôi cần Đức Chúa Trời trả lời cho tôi khi tôi có câu hỏi thắc mắc, và tôi cũng cần Đức Chúa Trời giúp cho tôi có thêm đức tin trong khi tôi đang nghi ngờ. Tôi cần một Đức Chúa Trời có thể thêm sức cho tôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Và đó chính là Đức Chúa Trời mà tôi đang tìm kiếm. Chứ tôi không hề tìm kiếm một Đức Chúa Trời nói với tôi rằng, à, vì ngươi đã mạnh mẽ, ta sẽ đi cùng ngươi. Thế nhưng, nếu có khó khăn gì đó xảy ra, và nếu ngươi không mạnh mẽ, thì ta không thể giúp ngươi được. Đó không phải là Đức Chúa Trời. Quý vị cũng không nên tìm kiếm cho mình một Đức Chúa Trời như vậy. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này để chịu chết vì tội lỗi của mỗi người trong chúng ta. Ngài đến không phải để cứu những kẻ có thể tự giúp mình, mà Ngài đến để giúp những kẻ không thể tự giúp mình, không thể tự cứu mình được. Thế thì, tại sao Đức Chúa Giêsu lại không để yên cho điều đó qua đi? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại tìm cách giải thích cho đoàn dân hiểu điều đó để làm gì? Phải chăng chỉ là vì Ngài đã hơi nóng vội và hấp tấp cho nên Ngài mới nói như vậy? Bởi vì sao mà Chúa Giêsu có vẻ quá tự tin bày tỏ lập trường của Ngài trong việc chấm dứt sự phỏng đoán thiếu kiểm chứng của họ về điều Kinh Thánh nói? Đó là bởi vì Ngài biết rằng những sự phỏng đoán sai lầm và vô căn cứ của chúng ta về điều Kinh Thánh nói có thể trở thành một cái nhà tù vô hình giam lỏng chúng ta ở trong đó. Những sự phỏng đoán và ảo tưởng đó có thể khiến cho chúng ta bỏ lỡ mất điều mà Đức Chúa Trời đang làm, thậm chí là ngay cả khi phép lạ của Ngài vẫn còn đang được tiêu hóa ở trong bao tử của chúng ta, vẫn còn đang hiện diện trong đời sống của chúng ta. Hoặc là những sự phỏng đoán đó cài đặt chúng ta vào trong những sự kỳ vọng sai lầm, những mong ước không đúng đắn. Để rồi, khi những mong ước kỳ vọng đó không được đáp ứng, chúng ta lại quy kết rằng Đức Chúa Trời đã không chịu giữ lời hứa của Ngài. Quý vị cần phải lưu ý điều này. Đức Chúa Trời chẳng hề ở dưới một sự ép buộc nào hay là có bổn phận phải thực hiện những sự phỏng đoán sai lầm và ảo tưởng của chúng ta về điều mà lời Ngài dạy.
Lạy Chúa, trong bước đường theo Ngài, con thường đặt niềm tin của mình dựa trên hoàn cảnh văn hóa hay dựa trên những điều mà con mong muốn đạt được. con đã không hoàn toàn đặt niềm tin nơi Ngài. Vì thế, con đã không kinh nghiệm được những điều tốt lành mà Ngài muốn thực hiện trong đời sống con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những phỏng đoán tưởng chừng vô hại, nhưng đó thật là sai lầm. Nó khiến con đánh mất đi chính Đức Chúa Trời con đang tìm kiếm. Xin Chúa giúp con luôn đặt niềm tin vào chính Ngài. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.